Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauch. Chương 13. Dốc lòng cầu nguyện. Phần 2. Cầu nguyện theo Kinh Thánh. Nếu đôi khi bạn không biết phải cầu nguyện cho những người bạn lãnh đạo như thế nào, thì hãy nhìn vào Kinh Thánh. Đó chính là sách hướng dẫn cầu nguyện tốt nhất. Bạn có thể sử dụng những lời Kinh Thánh để cầu nguyện cho người khác và cho chính mình. Dưới đây là một số ví dụ. Ôi Jehovah, Đức Chúa của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ. Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này, hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn, giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Nehemi chương 1 câu 5 đến câu 8. Con vì họ mà cầu nguyện, họ thuộc về Cha, lại Cha Thánh, còn chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật, để cho họ toàn vẹn, hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến. Giăng chương 17 câu 9, câu 11, 15, 17 và 23. Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Ê-phê-sô chương 1 câu 16 đến 19. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch, không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Philip chương 1 câu 9 đến câu 11. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Côlôse chương 1 câu 9 câu 10. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân ái và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 1 câu 11-12. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 3 câu 12-13. Bạn có thể đọc những lời này và áp dụng cho những người mà bạn đang cầu thay. Nó sẽ làm cho lời cầu nguyện của bạn có nền tảng kinh thánh và vững vàng. Bạn sẽ tin quyết rằng bạn đang cầu nguyện cho người khác theo ý muốn của Chúa, và bạn sẽ biết điều Chúa muốn nơi họ. Cầu nguyện dựa trên lời Chúa đưa cuộc sống vào trong lời cầu nguyện của bạn. Bởi tình yêu dành cho những người mà bạn lãnh đạo, hãy tận hiến trong việc cải thiện đời sống cầu thay của bạn. Hãy hỏi chính mình, nếu những người tôi hướng dẫn lệ thuộc vào lời cầu nguyện của tôi, thì họ sẽ ra thế nào? Hoặc là, nếu các giáo sĩ lệ thuộc vào lời cầu nguyện của tôi, thì họ sẽ thế nào? Để làm vững mạnh đời sống cầu nguyện, hãy lấy phần Kinh Thánh phù dẫn, đối chiếu, và tra tất cả những câu Kinh Thánh nói về sự cầu nguyện, để xem thử Đức Chúa Trời muốn bạn biết gì về sự cầu nguyện. Hãy đọc các sách nói về sự cầu nguyện và trò chuyện với người khác để có những ý tưởng cụ thể. Hãy cầu nguyện với những tín hữu trưởng thành và học từ việc lắng nghe họ cầu nguyện. Hãy lập một danh sách những người bạn sẽ thường xuyên cầu thay, dành ra một địa điểm và thời gian để làm việc đó. Ngay cả 5 hay 10 phút mỗi ngày, trung tín cầu nguyện cho những người mà bạn chăm sóc cũng sẽ mang lại những ích lợi lớn lao. Cầu nguyện một chút còn hơn là không cầu nguyện gì cả. khi bạn thực hành kỷ luật cầu nguyện và nhìn thấy rất nhiều lần Chúa nhậm lời một cách kỳ diệu. Và khi bạn lớn lên trong tình yêu thương, thì bạn sẽ tận hiến hơn nữa cho sự cầu nguyện. Giống như các môn đồ, chúng ta có thể xin Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện. Luca chương 11 câu 1. Và sau đó, trung tín vâng theo các mạng lệnh của Kinh Thánh là hãy cầu nguyện luôn luôn, hãy bền đổ trong sự cầu nguyện và hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Chương 14. Nuôi nấng những linh hồn đói khát. Phần 1. Ngươi yêu ta chăng? Hãy chăn chiên ta. Giăng chương 21 câu 17. Người chăn chiên nhân lành yêu chiên của mình và không thôi nỗ lực dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh tươi và những dòng nước mát lành. Tuy nhiên, đối với những người chăn lười nhác thì bất cứ đồng cỏ nào hoặc bất cứ vũng nước nào cũng được cả. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã rất nặng lời đối với những người chăn lười nhác. Trong Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời lên án những người lãnh đạo Israel vì đã lơ là trong việc săn sóc người thuộc về Ngài. Ê-xê-chi-ên chương 34 câu 2. Trong Ô-xê, các thầy tế lễ đã không còn dạy luật pháp Đức Chúa Trời nữa. Vì thế, Đức Chúa Trời đã kêu than: dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Ô-xê chương 4 câu 6. Nhưng Đức Chúa Trời hứa với Israel rằng, một ngày nào đó, ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt, khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. Jeremy chương 3 câu 15. Chúa Giêsu Christ là người chăn nhân lành, một người chăn vừa lòng Đức Chúa Trời, người chăn tuôn đổ sự sống mình để dùng lời Chúa nuôi nấng những người thuộc về Ngài. Vì thế, họ gọi Ngài là Thầy. Hiện thời trên thiên đàng, Chúa Giêsu Christ cũng ban ân tứ thuộc linh để thêm năng lực cho một số người nhằm nuôi nấng bầy chiên của Ngài. Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến 16. Vì Ngài yêu thương người thuộc về mình, nên Ngài muốn họ có được những dưỡng chất từ lời Ngài, lời sự sống. Giăng chương 6 câu 63, câu 68. Để họ trưởng thành và kết quả. Những người lãnh đạo và giảng dạy yêu thương cũng sẽ tận hiến cuộc đời mình để săn sóc bầy chiên của Đức Chúa Trời. Yêu thương là dạy dỗ và làm cho vững mạnh. Khi chúng ta thấy tranh ảnh về những đứa trẻ đang chết đói và gầy mòn, chúng ta đau đớn và chúng ta muốn cứu giúp. Cũng vậy, lòng chúng ta sẽ đau đớn khi chúng ta thấy người thuộc về Chúa gầy mòn và đói khát về mặt thuộc linh do nạn đói lời Chúa gây nên. Chúng ta nên khao khát hành động ngay lập tức, vì tình yêu thương luôn luôn tìm cách cung cấp những nhu cầu của người chúng ta yêu thương. Và nhu cầu lớn nhất của con người chính là nhu cầu lời Chúa. Chính Chúa đã nói, loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Phục truyền chương 8 câu 3. Lời Chúa cung cấp thông điệp cứu rỗi đời đời và những sự chỉ dẫn cho nếp sống cơ đốc. Timôthê nhì chương 3 câu 15 đến 17. Tình yêu thương dành cho con người sẽ thúc đẩy chúng ta giảng dạy lời Chúa. Nó sẽ thêm năng lực cho chúng ta để tận dụng mọi khả năng của mình nhằm đọc, học và soạn bài. Nó sẽ tạo cảm hứng cho chúng ta hy sinh thời gian để dạy dỗ một dạy một hoặc trong các nhóm nhỏ hay trong các buổi nhóm của cả hội thánh. Nó cho chúng ta khao khát để dạy tất cả mọi người, già lẫn trẻ, người có học lẫn người ít học. Tình yêu thương không chịu nổi khi thấy những người yêu thương bị nghèo thiếu về mặt thuộc linh, chết đói lời Chúa, và tình yêu thương sẽ không để họ ở trong sự ngờ nghệt, u mê. Người thuộc về Chúa cần thức ăn và dưỡng chất thuộc linh để lớn lên và kết quả. Đó là lý do tại sao Phao-lô dạy Timôthê phải coi việc dạy dỗ lời Chúa là trọng tâm của chức vụ mình. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ. Timôthê nhất chương 4 câu 13. Nhà giải kinh William Mounts đã phát biểu rất chính xác. Công tác lãnh đạo hội thánh thời các sứ đồ chủ yếu dựa trên việc dạy dỗ cách đúng đắn. Barnabas là một tấm gương tuyệt vời về người lãnh đạo yêu thương, với nhiệt tâm gây dựng người khác thông qua Kinh Thánh. Những cơ đốc nhân đầu tiên gọi ông là con trai của sự yên ủi, Công vụ chương 4 câu 36. Nhờ lời Chúa, Barnabas đã nâng đỡ tinh thần của người khác, ông làm vững mạnh và thách thức đức tin của họ. Ông truyền cảm hứng về sự can đảm và cam kết mới dành cho Đấng Christ, Công vụ chương 11 câu 23. Ông dạy dỗ các tân tín hữu, Công vụ chương 11 câu 26, chương 13 câu 1. Việc yêu thích dạy dỗ phúc âm đã thúc giục ông đi tìm Phao-lô tại thành Tạc Sơ và đem Phao-lô về Antioch để hội thánh mới thành lập ở đó có được sự dạy dỗ tốt nhất. Ở đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã cùng nhau dạy lời Chúa và gây dựng một đàn chiên trưởng thành, khỏe mạnh. Ba-na-ba của thời hiện đại là ông Robert Chapman, người đã bỏ nghề luật để trở thành mục sư của một hội thánh Baptist nhỏ bé và nhiều vấn đề ở Barnstaple, nước Anh. Mặc dù ông có những kỹ năng tương tác xuất sắc với con người, nhưng việc chăn dắt hội thánh tại Barnstaple ấy cho thấy là một công tác đầy thách thức. Để bắt đầu công tác, ông đã phải trải qua rất nhiều khác biệt về giáo lý, có khả năng bùng nổ thành những xung đột giữa ông với hội thánh. Điều khác thường ở chỗ nhà nguyện Ebenezer lại mời ông làm mục sư, bởi vì ông chưa bao giờ là người theo phái Baptist và không có chung nhiều quan điểm với hội thánh này. Trước những căng thẳng về giáo lý giữa Robert Chapman và hội thánh này, tình hình tại nhà nguyện Ebenezer tất yếu sẽ chẳng sáng sủa gì. Hẳn ông cũng sẽ là mục sư thứ tư rời khỏi hội thánh trong vòng chưa đầy 2 năm mà thôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Robert Chapman tin quyết rằng, nếu ông không có sự tự do để dạy lời Chúa, thì ở nhà nguyện Ebenezer cũng không có việc gì cho ông làm cả. Vì thế, ông đã khôn ngoan khi đưa ra một điều kiện không bao giờ thỏa hiệp trước khi nhận làm mục sư tại Ebenezer. Điều kiện ấy được giải thích cách đúng đắn nhất bởi chính Chapman. Khi tôi được mời để rời London, đến làm mục vụ lời Chúa tại nhà nguyện Ebenezer, sau đó gắn bó với một cộng đồng những người theo phái Baptist một cách nghiêm khắc ấy, tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện duy nhất, đó là tôi phải được tự do giảng dạy tất cả những gì tôi thấy được viết trong Kinh Thánh. Được họ tín nhiệm, mọi người đã nhất trí với điều kiện này, và Robert Chapman bắt đầu chức vụ 16 năm tại Barnstaple. Dần dà, hội thánh được thay đổi dưới sự dạy dỗ lời Chúa nhất quán, thẳng thắn của ông. Nhiều năm trôi qua, hội thánh đã trở thành một hội chúng của những tín hữu trưởng thành, ảnh hưởng, lập được nhiều hội thánh khác và có những chương trình truyền giáo đến Tây Ban Nha, Ấn Độ và Trung Hoa. Yêu thương đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng nhu cầu căn bản của con người là được nghe lời Chúa, Phục Truyền chương 8 câu 3. Thất bại to lớn là khi những người chăn bày trong hội thánh làm mọi việc ngoại trừ việc chăn bày chiên của Đức Chúa Trời ăn. Kinh Thánh là thức ăn của tín hữu. Việc thường xuyên được nuôi dưỡng bởi nguồn sữa và thịt của lời Chúa là điều các tín hữu cần để được bảo vệ và lớn lên. Những người lãnh đạo và giảng dạy yêu thương sẽ dốc lòng đáp ứng nhu cầu đó. Yêu thương làm cho việc dạy dỗ hiệu quả hơn. Tình yêu thương không chỉ thúc đẩy các lãnh đạo dạy dỗ, mà nó còn làm cho họ trở nên hiệu quả hơn trong sự dạy dỗ của mình. Người giáo viên tốt cần một mối quan hệ chu đáo với học trò của mình, một phẩm chất và nhân cách yêu thương và một niềm đam mê đối với môn học mình dạy. Yêu thương học trò. Howard Hendricks, một giáo sư về cơ đốc giáo dục tại Chủng viện Dallas và là một diễn giả có tiếng, đã dạy hàng ngàn người cách cải thiện việc giảng dạy của mình. Ông đã kể về giáo viên trường Chủ nhật của mình như sau. Thầy Walt yêu bọn trẻ và cũng rất yêu mến lời Chúa. Trong môi trường phố cổ, khắc nghiệt, ông ra ngoài phố để tìm những đứa trẻ chưa đi nhà thờ nhằm mời gọi chúng đến lớp trường Chủ nhật của ông. Có lần, thầy Walt đã dẫn 13 cậu nhóc hàng xóm đến lớp học của ông. Hầu hết những cậu nhóc ấy sau này đều đã tin nhận Chúa, và 11 đứa trong số ấy sau này đã bước vào một vụ cơ đốc trọn thời gian. Một trong số đó là Howard Hendricks. Thầy Walt không phải là một trí thức lớn, ông cũng không phải là một người có tính cách dễ kết nối với người khác. Vậy điều gì ở ông đã chạm đến những cậu choai choai này và đã ảnh hưởng đến chúng cho cõi đời đời? Hendricks nói, thật ra, tôi không thể kể cho quý vị nhiều về những gì thầy Walt đã dạy chúng tôi, nhưng tôi có thể kể mọi thứ về chính thầy. Vì danh Chúa mà thầy hết mực yêu thương chúng tôi, thầy yêu chúng tôi hơn cả cha mẹ chúng tôi nữa. Người thầy tốt yêu thương học trò của mình và tận tụy dạy dỗ chúng một cách vô vị kỷ. Họ săn sóc học trò của mình. Họ tôn trọng và trân trọng học trò mình. Họ biết và hiểu học trò mình. Người thầy yêu thương là người tận hiến cho việc giáo dục học trò mình. Họ có thể nói như Phao-lô rằng, chúng tôi ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 8. Các nhà giáo dục tin lành đã nhất trí rằng, tình yêu và sự tôn trọng học trò là điều tối cần để có thể dạy dỗ theo cách đem lại sự biến đổi cuộc đời. Không gì có thể thay thế tình yêu thương của một người thầy dành cho học trò của mình. Dạy dỗ không chỉ chuyển tải nội dung, đó còn là lời kêu gọi truyền đạt sự quan tâm cá nhân một cách chân thành và tình yêu thương dành cho mỗi học trò. Tâm tính yêu thương. Người thầy tốt phải nối kết được với học trò của mình. Để làm được điều này, người thầy phải là người có lòng yêu thương như được mô tả trong Corinto nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Người ta đáp ứng tích cực với những người thầy thể hiện những đặc điểm của tình yêu thương theo gương mẫu của Chúa Giêsu. Khiêm nhu. Hồi ở trường đại học, tôi có một ông thầy là cơ đốc nhân, suốt ngày khoác lác trên lớp về sự hiểu biết sâu rộng và những cuốn sách nổi tiếng đã được xuất bản của mình. Ông là vị giáo sư rất thông minh và giỏi giang, nhưng ông không phải là một người thầy giống với gương mẫu của Chúa. Trái lại, ông rất cao ngạo và hay khoe khoang. Giọng điệu của ông luôn trịch thượng. Ông đầy sự tự cao thay vì đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông luôn cố gắng tạo ấn tượng thay vì cố gắng gây dựng người khác. Ông là đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Côrintô nhất chương 13 câu 1. Trái lại, Chúa Giêsu Christ nói, hãy học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Ai nghe Chúa Giêsu dạy, cũng biết rằng Ngài không giống với những người thầy khác. Ngài dạy với thẩm quyền tối thượng. Thế nhưng, Ngài vẫn khiêm nhường và đầy lòng thương xót, chứ không hề cao ngạo. Kết quả là, người ta từ mọi tầng lớp xã hội đều được thu hút đến với Ngài. Đàn ông lẫn đàn bà, người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người ít học, người khỏe mạnh lẫn người đau ốm, người sùng đạo lẫn người vô tín. Ngay cả những người bị xã hội ruồng bỏ cũng được Ngài nghiêm tiếp và vui thỏa khi nghe những lời dạy đầy nhân từ của Ngài. Tình yêu thương khiến chúng ta trở nên những người thầy tốt hơn bởi vì nó làm cho chúng ta khiêm nhu và hạ mình hơn. Tình yêu thương khiến chúng ta trở nên đầy tớ, chứ không phải là người cai trị học trò mình. Tình yêu thương sẵn lòng đón nhận sự thật. Tình yêu thương sẵn lòng đón nhận sự sửa dạy, sẵn lòng thay đổi, cải thiện và chấp nhận lỗi lầm. Tình yêu thương giúp chúng ta nhận ra rằng mình không biết hết mọi điều. Chúng ta cũng phải xưng nhận như Phao-lô, vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Và ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Côrintô nhất chương 13 câu 9 câu 12. Tình yêu thương đòi hỏi chúng ta phải giữ mình khỏi sự kiêu ngạo trên tòa giảng lẫn trong lớp học. Lòng tự cao đẩy người ta ra xa, sự khiêm nhường thu hút người ta đến gần. Tính hiệu quả trong việc giảng dạy kêu gọi chúng ta khiêm nhường trong thái độ. Tinh thần khiêm nhường làm cho chúng ta trở nên những người đại diện tốt hơn cho Chúa Giêsu cũng như cho giáo lý của Ngài và làm cho mọi người dễ chấp nhận sự dạy dỗ của chúng ta hơn. Như John Owen đã cảnh báo, nếu tòa giảng không phải là nơi chúng ta khiêm nhường nhất trong việc ban sứ điệp của Chúa, thì đó hẳn sẽ là nơi chúng ta kiêu ngạo nhất trong việc rao sứ điệp về chính mình. Kiên nhẫn và nhân từ. Trong một khảo sát của các sinh viên trường đại học sư phạm chuẩn bị ra trường, các em sinh viên đã liệt kê yêu thương và kiên nhẫn với học sinh là hai trong những phẩm chất quan trọng nhất của một người giáo viên tốt. Tình yêu thương thêm năng lực cho người giáo viên sống kiên nhẫn và nhân từ. Côrintô nhất chương 13 câu 4. Bên bí chịu đựng những người khó tính, cả những người chống đối mình. Timôthê nhì chương 2 câu 24 đến 26. Và chịu đựng những người rắc rối giống như những tín hữu Côrintô cứng đầu. Những người thầy yêu thương chịu khó nhọc để giúp đỡ những người học chậm. Họ tìm cách thu hút những người không hứng thú với học hành. Họ bày tỏ sự quan tâm và thấu hiểu những nhu cầu đặc biệt của một vài người. Đối với đa số, Kinh Thánh khó hiểu và khó nhớ. Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 15-16. Vì thế, thầy cô cần phải đặc biệt kiên nhẫn. Nhiều giáo lý vĩ đại mà chúng ta tin và dạy thì phải mất nhiều năm. Thật ra, mất cả đời. Học từng dòng, từng ý niệm mới có thể hiểu được. Ê-sai chương 28, câu 10 câu 13. Chưa kể là những người mới đến với hội thánh chúng ta hoặc đến với lớp học kinh thánh của chúng ta cũng mang theo những sự khiếm khuyết hoặc những sai lầm về giáo lý. Nếu chúng ta không kiên nhẫn và nhân từ khi cư xử với họ, thì chúng ta sẽ xua đuổi họ đi trước khi chúng ta có cơ hội dạy dỗ họ. Là người thầy, chúng ta phải giải thích và thuyết phục người khác. Nếu chúng ta nói với sự khoan dung, kiên nhẫn và nhân từ, chúng ta sẽ có khả năng thuyết phục họ về chân lý ấy hơn. Mặt khác, thái độ khắt khe, giáo điều sẽ xua đuổi người ta, làm cho người ta xa lánh và khiến việc dạy dỗ của chúng ta trở nên không có hiệu quả. Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 8.